Đời này gặp nạn, nạn này rất nặng. Đây là gì? Mạng quý vị đang lý chưa hết. Khi gặp nạn nhà tan cửa nát, bệnh khổ liên miên, gọi là sống để chịu tội. Tội này có ngắn, có dài. Hồi tôi học Phật đã gặp một trường hợp ở Đài Loan, cũng là một người giàu có, cuối đời mắc chứng quên của người già, rất đáng thương. Mọi người trong nhà không biết, chỉ con dâu biết. Vợ đứa con thứ hai của ông, cô săn sóc ông rất cẩn thận, chỉ mình cô này biết. Những người con cháu khác không ai biết. Con sống, có tiền, ba ca hộ lý trực 24 giờ, săn sóc mười mấy năm thì mất. Chịu tội, đang sống nhưng nằm bất động trên giường, không biết đến gì. Nằm mười mấy năm như thế mới chết. Con cái không đứa nào có hiếu. Ai săn sóc ông? Đúng là đau khổ một mình. Tuy lúc đó chúng tôi học Phật, nhưng vẫn chưa thấu hiểu kinh giáo, chưa hiểu sâu sắc, chỉ thấy ông đáng thương. Tiền của dư thừa như thế, hưởng thụ được gì? Chỉ là ba ca hộ lý, túc trực 24 giờ, ông chỉ hưởng thụ được chừng đó. Dùng tiền vào việc đó, quý vị nghĩ ông tiêu bao nhiêu tiền một tháng? Ăn uống mỗi ngày không thể nào nuốt trôi, phải dùng kim tiêm bơm dinh dưỡng vào. Tuy kéo dài được mười mấy năm, khi mất, công ty giải thể, con cháu đông, nhà lớn nhà nhỏ đều giải thể hết. Đời này gặp nạn, nạn này rất nặng. Đây là gì? Mạng quý vị đang lý chưa hết. Khi gặp nạn nhà tan cửa nát, bệnh khổ liên miên, gọi là sống để chịu tội. Tội này có ngắn, có dài. Hồi tôi học Phật đã gặp một trường hợp ở Đài Loan, cũng là một người giàu có, cuối đời mắc chứng quên của người già, rất đáng thương. Mọi người trong nhà không biết, chỉ con dâu biết. Vợ đứa con thứ hai của ông, cô săn sóc ông rất cẩn thận, chỉ mình cô này biết. Những người con cháu khác không ai biết. Con sống, có tiền, ba ca hộ lý trực 24 giờ, săn sóc mười mấy năm thì mất. Chịu tội, đang sống nhưng nằm bất động trên giường, không biết đến gì. Năm mười mấy năm như thế mới chết. Con cái không đứa nào có hiếu. Ai săn sóc ông? Đúng là đau khổ một mình. Tuy lúc đó chúng tôi học Phật, nhưng vẫn chưa thấu hiểu kinh giáo, chưa hiểu sâu sắc. Chỉ thấy ông đáng thương. Tiền của dư thừa như thế, hưởng thụ được gì? Chỉ là ba ca hộ lý, túc trực 24 giờ, ông chỉ hưởng thụ được chừng đó. Dùng tiền vào việc đó, quý vị nghĩ ông tiêu bao nhiêu tiền một tháng? Ăn uống mỗi ngày không thể nào nuốt trôi, phải dùng kim tiêm bơm dinh dưỡng vào. Tuy kéo dài được mười mấy năm, khi mất, công ty giải thể, con cháu đông, nhà lớn nhà nhỏ đều giải thể hết. Đời này gặp nạn, nạn này rất nặng. Đây là gì? Mạng quý vị đang lý chưa hết. Khi gặp nạn nhà tan cửa nát, bệnh khổ liên miên, gọi là sống để chịu tội. Tội này có ngắn, có dài. Hồi tôi học Phật, đã gặp một trường hợp ở Đài Loan, cũng là một người giàu có. Cuối đời mắc chứng quên của người già, rất đáng thương. Mọi người trong nhà không biết, chỉ con dâu biết. Vợ đứa con thứ hai của ông, cô săn sóc ông rất cẩn thận, chỉ mình cô này biết. Những người con cháu khác không ai biết. Còn sống, có tiền, ba ca hộ lý trực 24 giờ, săn sóc mười mấy năm thì mất. Chịu tội, đang sống nhưng nằm bất động trên giường, không biết đến gì. Nằm mười mấy năm như thế mới chết. Con cái không đứa nào có hiếu. Ai săn sóc ông? Đúng là đau khổ một mình. Tuy lúc đó chúng tôi học Phật, nhưng vẫn chưa thấu hiểu kinh giáo, chưa hiểu sâu sắc. Chỉ thấy ông đáng thương. Tiền của dư thừa như thế, hưởng thụ được gì? Chỉ là ba ca hộ lý, túc trực 24 giờ, ông chỉ hưởng thụ được chừng đó. Dùng tiền vào việc đó, quý vị nghĩ ông tiêu bao nhiêu tiền một tháng? Ăn uống mỗi ngày không thể nào nuốt trôi, phải dùng kim tiêm bơm dinh dưỡng vào. Tuy kéo dài được mười mấy năm, khi mất, công ty giải thể, con cháu đông, nhà lớn nhà nhỏ đều giải thể.